Chương 35, gia tộc Nạc Lam Sơn nhìn kìa, là Lưu Ngân hộ vệ, hay Lưu Ngân hộ vệ phối hợp ngăn cản quái thú kia. Không ngờ trên hành tinh này có Lưu Ngân hộ vệ, không hổ là cường giả vô địch thống trị tinh cầu. Nhóm thuyền viên tỏ ra hưng phấn, màn hình phía trước hiện ra rất nhiều vật phẩm tương đối quý giá, cũng cho thấy một tin tức quan trọng sau khi vị vô địch cường giả kia ngã xuống. Có rất nhiều bảo vật lưu lại ở trên địa cầu, Ngoan Chi biết, nhưng mà Ngân Lam đế quốc không có phản ứng, nên đế quốc Hắc Long Sơn cũng không nguyện ý nhúng tay tru chọc vào cường giả vô địch. Idol Tạp, Atuka thuyền trưởng hai trọng mắt đỏ đậm, có chút kích động. Quái thú kia sống hay chết, quái thú kia sống hay chết. Tám anh hùng trên địa cầu, La Phong, Mặc Hán Đức Sâm, A Tư Đặc, Đặc Lý Mạc Đế Tân Cách, Giả Nghị Đắc Hoa Lạc Phu, sáu người này đã hy sinh vì đại giới, tập trung thi triển niệm lực bí pháp cuối cùng đánh chết thôn phệ thú, cứu vớt người địa cầu. A Đồ Tạp nhanh chóng báo ra tư liệu sưu tập từ Internet trên địa cầu. Hỗn đảng, thuyền trưởng tức giận mắng một tiếng. Hỗn đảng, Đô La, đi chết đi. Thuyền trưởng hung hăng mắng, tám thuyền viên đều có chút kinh ngạc. Hôm nay là ngày làm cho người ta vui mừng, vì lý gì mà thuyền trưởng lại tức giận như vậy? Nó chết như thế nào? Thuyền trưởng phẫn nộ cực kỳ. Chứng kiểm giác cử thú có cơ hội trở thành cấp giới chủ đỉnh phong mà lại chết, bởi vì thân mình kim giác cử thú có thiên phú, một khi đạt tới cấp giới chủ cửu giai có thể nói là không thể hạ, là tồn tại vô địch. Kim giác cử thú trong thời kỳ đỉnh phong không dễ chọc vào, đừng nói bắt sống, nhưng cấp hàng tinh nhất giai. Ấu thú kim giác cử thú đối với mạo hiểm giả vũ trụ mà nói, phải tìm biện pháp bắt sống mới chỉ là cấp hàng tinh nhất giai mà thôi. Chỉ cần huyễn thuật sư tinh thần niệm sư lợi hại là có thể dễ dàng thu phục kim giác cự thú. Kim giác cự thú vốn đã rất thưa thớt, muốn gặp được một con kim giác cự thú con còn khó hơn nữa. Kể cả cường giả hủ hay nhóm cường giả giới, chủ cũng nguyện ý dùng giá trên trời để mua một con ấu thú kim giác cự thú. Giá tiền trên trời đó nha, nha. Giá cả của một ấu thú kim giác cự thú ta không thể nào tưởng tượng ra được. Thuyền trưởng trong lòng hồi hận vô cùng, vì cái gì mà mình không đến sớm một chút. Người địa cầu quả thực là lãng phí, không ngờ lại chiết huyết thống đỉnh cao. Ấu thú kim giác cự thú, một khi mình tìm thấy chắc chắn sẽ cẩn thận hành động, nhất định phải trở thành thượng tầng nhân vật chân chính trong vũ trụ. Giá cả của một ấu thú kim giác cự thú so với gia sản của cả gia tộc Nạp Lam Sơn hắn không hề kém. Dù sao đó cũng là minh chứng tồn tại của một giới chủ đỉnh phong. Hỗn đảng, hỗn đảng, thuyền trưởng giận hết cỡ, thi thể, đúng, thi thể. Hai mắt thuyền trưởng sáng lên. Thi thể của cường giả bất hủ vô cùng trân quý, thi thể của ấu thú kim giác cự thú cũng rất đáng quý. Tuy rằng không bằng sống, nhưng so với một viên tinh cầu không hơn kém bao nhiêu. Các thế lực và tổ chức lớn trong vũ trụ sẽ nguyện ý bỏ tiền mua thi thể kim giác cự thú để nghiên cứu. A Đồ Tạp, thi thể của quái thú kia đâu? Thuyền trưởng hô lên. Tám thuyền viên cũng tỏ ra nghi hoặc, thuyền trưởng chỉ năng phi thuyền lập tức trả lời. Thôn phệ thú kia sau khi bị giết, nhân loại đã từng phái võ giả cấp hành tinh tiến vào đáy biển kiểm tra. Nhưng mà có vô số quái thú vây quanh, làm cho những nhân loại này không tìm được thi thể của kim giác cự thú. Vì vậy thi thể của kim giác cự thú vẫn là một câu đố. 3 năm. 3 năm, kim giác cự thú có khả năng thôn phệ là có thể nội thế giới. Thuyền trưởng trong lòng đoán, cho dù nó chết đi, thể nội thế giới có sụp đổ thì năng lượng này cũng bảo vệ thân thể, tin rằng 3 năm thi thể không bị hư hại bao nhiêu. Với lại với lân giáp của kim giác cự thú, cho dù chết rồi đi chăng nữa, thì quái thú bình thường không thể dễ dàng ăn được. Ít nhất hiện tại thi thể kim giác cự thú tuyệt đối là bảo vật cho hắn thèm muốn trên địa cầu. Phi thuyền mạo hiểm vũ trụ lơ lửng trên bầu trời Đại Tây Dương, tiếp tục thu thập dữ liệu trên trái đất. Sau một thời gian toàn bộ tư liệu đã được thu thập đầy đủ. Lúc này là 11 giờ 42 phút giữa trưa giờ Hoa Hạ, thuyền trưởng, toàn bộ tư liệu đã thu thập xong. A Đồ Tạp nói, hiện tại về phương diện khoa học kỹ thuật quân sự của địa cầu vẫn còn ở trong giai đoạn đầu của văn minh vũ trụ. So với văn minh vũ trụ thì kém rất nhiều. Luận về vũ lực, hành tinh này so với tiểu đội mạo hiểm giả vũ trụ chúng ta không có khả năng phản kháng. Duy nhất đáng lưu ý là trên hành tinh này có một nha tinh, hắc thần sáo trang, ma phân đằng, binh khí niệm lực. Không gian giới chỉ chứa nhiều vật phẩm trân quý trong vũ trụ. Atuka nhanh chóng nói, năm đó trong chiến dịch đảo Sương Mù, Hồng Đại Chiến Thú Hoàng đúng là dùng đến ma vân đằng. Hình ảnh tuy rằng bí ẩn, nhưng mà nhìn đến số lượng nhân loại ở đó có thể nhận ra tất cả những tư liệu này là tìm được từ Internet. Hơn nữa, quá trình điên cuồng tìm kiếm một nha tinh trên Internet cũng có những ghi chép vụn vặt. Cũng như vậy hắc thần sáu trang và niệm lực binh khí cũng rất dễ đoán ra. Thuyền trưởng và tám thuyền viên đều có chút kích động. Ma Vân Đằng, mầm mống Ma Vân Đằng, nếu có khả năng sống có thể đào tạo thành cây non, mà giá cả của mỗi cây non đều là vô cùng quý, cũng không kỳ quái. Ma Vân Đằng chỉ cần dùng tài liệu mạnh mẽ đầu tư là có thể đạt tới cấp vũ trụ. Như thế sao có thể không quý? Mầm mống Ma Vân Đằng đích thực rất sang quý, bởi vì mầm mống có khả năng sống và đào tạo thành cây non rất khó, nhưng mà để đào tạo nó lên cấp vũ trụ lại không hề khó, chỉ cần ăn đủ một nha tinh là có thể đạt tới cấp vũ trụ. Giá trị một cường giả cấp vũ trụ có thể suy nghĩ. Tuy rằng phải đầu tư rất lớn nhưng giá cả Ma Vân Đằng non vẫn rất đáng quý. Còn một nha tinh, cực phẩm thực vật dùng để thuần dưỡng quái thú, bồi dưỡng sinh mệnh thực vật, một nha tinh, cái này cả vực chủ, giới chủ thậm chí cường giả bất hủ cũng phải mua. Khả năng sử dụng của một nha tinh rất rộng, có thể sử dụng cho nhân loại, quái thú, sinh mệnh thực vật và rất nhiều chủng loại khác. Không ngờ trên trái đất lại có một nha tinh. Điều này làm cho cả phi thuyền kích động vô cùng. Thuyền trưởng, trên hành tinh này còn phát hiện một loại sương mù đặc thù, được người trái đất gọi là tiến hóa chi lộ. Qua giám định thì nó là tử quang lộ trong vũ trụ. Hơn nữa theo như phỏng đoán, trên trái đất số lượng tử quang lộ trên trái đất vô cùng lớn, phải trên mấy trăm tấn. A Đồ Tạp căn cứ trên số lượng cao cấp đệ tử trên trái đất phỏng đoán đại khái, trên trái đất có tử quang lộ. Thuyền trưởng có chút kinh ngạc, vị vô địch cường giả kia mang cho địa cầu trăm tấn tử quang lộ, cùng Ma Vân Đằng, bạn đao hình cung, xem ra toàn bộ thi thể kim giác cự thú cũng không thể so sánh được. Một chút tử quang lộ thừa thải trên địa cầu cũng là mấy trăm tấn, không thể không khiến cho thuyền trưởng giật mình. Trong phòng điều khiển, thuyền trưởng cùng tám thuyền viên đang thương lượng làm sao để kiếm lợi nhuận trên trái đất. Không thể nghi ngờ về độ quý giá của bảo vật trân quý trên trái đất của vị cường giả vô địch kia lưu lại. Nữ tử da màu lục ánh mắt tỏa sang, nếu thân thể có thể tiến vào ám vũ trụ, che châu tỏa độ khói vĩ vô địch cường giả kia. Nếu chúng ta có thể tiến vào được bảo tàng của vị cường giả kia lưu lại, há chẳng phải, ngươi nằm mơ à? Đại hán có cái đầu như hắc tinh lắc đầu nói. Không nói vị vô địch cường giả kia đã chết ở trên hành tinh này hay không, nhưng mà nếu chúng ta lấy bảo vật lưu trữ của người ta, chắc chắn là phải chết. Nhóm thuyền viên nghị luận to nhỏ. Thuyền trưởng nhíu mày tự hỏi phải làm sao để hành động, cứ theo phương án của số ba đi. Đột nhiên thuyền trưởng nói trầm thấp. Hốt, thuyền trưởng, tám gã thuyền viên nhìn qua. Đột nhiên tiếng nói của phi cơ trí năng vang lên. Thuyền trưởng, thu được lời mời trò chuyện của hạm đội gia tộc. Vẻ mặt thuyền trưởng chuyển thành tươi đẹp ngay. Các ngươi đợi tại đây, các ngươi đợi tại đây, lát nữa hãy hành động, ta đi ứng phó với đám gia hỏa kiêu ngạo kia một lát. Thuyền trưởng nói một tiếng rồi lập tức rời khỏi khoang điều khiển, tiến vào phòng riêng của hắn. Trong phòng nghỉ, thuyền trưởng dáng người cao lớn anh tuấn ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, tiếp nhận hệ thống vũ trụ ảo. Trí năng quan nào bình thường đều ở trạng thái chờ, tiếp nhận một phần trạng thái vừa tiếp nhận một phần trạng thái vũ trụ ảo, nhưng vẫn thu được tin tức người khác phát tới. Nếu mình muốn trò chuyện phát tin tức thì ý thức cũng phải tiến vào vũ trụ ảo. Vũ trụ ảo bên dưới kiền phu đại lục tại đảo Hắc Long Sơn, trong sân một khu nhà dân bình thường, phong cách cổ xưa. Thuyền trưởng đột ngột xuất hiện, trên vai hắn cũng có tiểu tinh linh nhỏ cỡ nắm tay. Khu nhà dân bình thường này là nơi hắn sinh trưởng ảo, trong vũ trụ ảo không có bất động sản như thực tế, là phòng cũng như vậy, trực tiếp xuất hiện trên đường phố. Tuy nhiên vẫn có phòng ốc, còn có rất nhiều chức năng khác. Trong nhà dân, tại phòng khách, trên vách tường hiện lên một màn hình. Trên đó có một lời mời trò chuyện. Hư hiện tại đã nghĩ đến cậu ta. Thuyền trưởng nhìn màn hình cười lạnh, rồi sau đó nói, tiếp nhận. Màn hình khe chuyển động, rồi sau đó màn hình lớn xuất hiện. Trong đó có 8 người đang đứng. 8 người này có 3 người có vành tai đầy đặn, đôi mắt ánh lên hồng quang giống như thuyền trưởng. Còn có 5 người khác, diện mạo có đôi chút đặc thù, hiển nhiên là không cùng chủng tộc với vị thuyền trưởng này. À, không ngờ có tới 8 vị đệ tử thân truyền đồng thời kim tà. Thuyền trưởng nhíu mày. Bô La Brown cầm đầu trong 8 người, một vị tai nhọn tuấn mỹ dị thường, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi đã đến hành tinh có sinh mệnh kia sao? Đến thì làm sao? Thuyền trưởng cười lạnh, Phổ Lạp Bô La, điều kiện ta đã nói với ngươi trước đó, phát hiện tinh cầu đó, công lao của Bố Lạp ta là lớn nhất, không quản là phát hiện hay thị sát tinh cầu này, công lao chủ yếu cũng là của ta. Thậm chí tinh cầu này ta muốn cho ai cũng được. Một bàn tay đập lên bàn, một trong tám người đứng đó, nam tử da đen khôi ngô hừ lạnh. Hừ cái gì mà hừ? Thuyền trưởng trừng mắt. Khắc ma lễ Clomiphi chết mất cái tên nghe như tên rượu ý. Ngươi cho dù đã tới cấp hàng tinh cửu giai, có thân phận đệ tử thân truyền nhưng ngươi cũng chỉ là ngoại nhân. Ta mới là trực hệ của gia tộc Nạc Lam Sơn. Trong gia tộc Nạc Lam Sơn cũng có rất nhiều ngoại nhân bái nhập. Trong đó chỉ có đạt tới cấp hạng tinh cửu giai mới có tư cách trở thành thân truyền đệ tử. Có địa vị đặc thù, Mô La, chúng ta tìm ngươi không phải để đàm phán với ngươi, mà muốn thông báo cho người, Lão tộc trưởng biết được tin tức của khu vực hư vô, tự mình gửi mệnh lệnh tới, đối với hành tinh địa cầu từng bị cường giả vô địch thống trị. Lão tộc trưởng cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên hành tinh này nhất định phải thuộc về gia tộc. Tuyệt đối không để chuyện gì ngoại ý muốn xảy ra, nếu không cái rắm, em đi vơ xét cái thuyền trưởng trừng mắt, tám đại đệ tử thân truyền, nghe nói còn có hơn 30 vị Nạp Lam vệ, OIA cộng lại là hơn 40 vị cấp hàng tinh cửu giai đó a, một lực lượng thật đáng sợ, giết chết ta cũng như giết chết một con kiến trên đường, Bô La ta rất sợ hãi a, thuyền trưởng bày ra bộ dáng sợ hãi, sau đó lại lập tức trừng mắt rít gạo, Cút đi nhé, có bản lĩnh thì tới mà giết ta, bến đi, thuyền trưởng hô lên, tám đại đệ tử thân truyền sắc mặt tái mét, hừ, một đám vô dụng, thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, các ngươi nhận rõ thế cục cho ta, ta không phải là tiểu tử vứt đi năm đó, hiện tại là gia tộc cậu ta, cho nên thái độ đối với ta phải tôn trọng chút, tục lắm, các ngươi chịu khó chút, hôm khác sẽ bàn lại chuyện tin cậu này sau, ba, thông tin đóng cửa, nhờ, ba. Thông tin đóng cửa, ngạc nhiên dày, Noe con nhóc chè.